cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến phần quan trọng của sách Matthew và cũng có thể là phần quan trọng trong cả Kinh Thánh nữa, đó là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Trước hết, chúng ta hãy xem giới thiệu tổng quát về bài giảng trên núi. Mặc dù chúng ta sẽ xem xét mỗi đoạn của bài giảng trên núi một cách riêng biệt, nhưng trước hết, chúng ta hãy xem xét nó như là một tổng thể. Chúa Giê-xu đã ban bố 4 bài thuyết giảng chính. Ma-thi-ơ đã ký thuật lại 3 trong số 4 bài này. Thứ nhất, bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ đoạn 5, 6 và 7. Thứ hai, bài thuyết giảng ngụ ngôn đầy quyền nhiệm trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Thứ ba, bài thuyết giảng trên núi Olive trong đoạn 24 và 25. Bài giảng trên núi là lời tuyên ngôn của vua nước trời. Bài thuyết giảng ngụ ngôn đầy nguyên nhiệm đưa ra đường lối của nước trời sẽ được thực hiện sau khi Đấng Christ bị khước từ. Bài thuyết giảng trên núi Olive mang lời tiên tri và hướng về tương lai. Còn bài thuyết giảng thứ tư được ký thuật trong sách Tin Lành Giăng đề cập đến các lẽ thật và những mối quan hệ mới mẻ về quan điểm của sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại, sự thăng thiên, sự cầu thai. Và nhân đó các bạn và tôi có được mối quan hệ hết sức sinh động với bài thuyết giảng thứ tư này. Trong bài giảng trên núi được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, 6 và 7, cũng có những đoạn trích thực nó được chép lại trong các sách Tin Lành khác nữa. Theo tôi nghĩ, không chắc là Chúa của chúng ta ban bố nó chỉ có một lần. Có thể Ngài đã lặp lại nó. Và như các bạn biết đó, có rất nhiều lẽ thật mà Ngài đã truyền ra trong nhiều dịp, và rất có thể qua đó Ngài cũng truyền ra sứ điệp này. Luca chỉ ký thuật một phần của sứ điệp đó và lưu ý về sự kiện Chúa chúng ta từ trên núi đi xuống miền đồng bằng, chứng tỏ lúc đó là một dịp khác nữa. Tuy nhiên, sứ điệp này đã ban cho chúng ta để ngày nay chúng ta cùng học hỏi, suy gẫm nhằm làm tăng thêm sự hiểu biết về Ngài. Các bạn thân mến, nếu như bài giảng trên núi là tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Chúa Trời đề ra, và quả thật là như vậy, thì các bạn sẽ không theo kịp nó. Thế thì các bạn phải làm gì? Bạn đã có một Chúa cứu thế là Đấng đang mở rộng lòng thương xót với các bạn chưa? bạn có biết rằng có một đấng có thể ban ơn điển xuống cho các bạn và cứu giới các bạn khỏi tội lỗi khi các bạn đặt niềm tin nơi Ngài không? Mục đích chính yếu của bài giảng trên núi là nhằm đặt ra trước mặt loài người luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ này cho chúng ta tìm hiểu về vị vua, đấng vừa đến để tự giới thiệu chính Ngài. Giăng Báp-tít là người đi tiên phong, và vị vua đó đã kêu gọi các môn đồ theo Ngài. Bây giờ, Ngài đã công bố luật pháp của nước trời. Đây là bản tiên ngôn của vua và cương lĩnh của Chúa Bình An. Và đấy chính là luật pháp. Nó cũng sẽ là luật pháp của thế giới này suốt một thời kỳ ngàn năm bình an, và rồi sẽ tìm thấy được thành quả đầy trọn ở đấy. Đấng Christ sẽ cai trị trên thế gian này bằng chính thân vị của Ngài và sẽ làm cho trọn vẹn hiệu lực của từng lời ghi trong luật pháp đó. Bài giảng trên núi cuối cùng sẽ thắng khi Ngài trở lại và sự công nghĩa của Ngài sẽ cai trị trên khắp thế gian. Đối với tôi, thật không thể nào tưởng tượng nổi ngày nay người hiểu biết Ngài là Chúa lại có thể khinh dễ văn kiện luật pháp này, hoặc giả quay lưng lại với nó. Cơ đốc nhân, người xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, sẽ tìm kiếm để thực hiện điều mà Ngài đã truyền dạy. Nhưng người ấy chỉ có thể dân phục bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Thật quả là vô ích và tệ hại khi cố gắng ghép buộc bài giảng trên núi vào một thế giới nổi loạn đầy nghịch ngôn này. Chỉ có tin lành của ân điển Đức Chúa Trời mới có thể khiến con người vâng theo Đấng Christ, và tin lành đó được truyền ra để đưa loài người vào sự dân phục Đức Chúa Trời. Bài giảng trên núi cần được giảng dạy để đem đến sự thuyết phục cho những tấm lòng nhân loại. Văn kiện này nhằm giúp con người hiểu được rằng họ đã phạm tội và tỏ bày rằng chẳng có một người nào là công bình và tất cả đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân chân chính có thể tiếp nhận nguyên tắc bài giảng trên núi và cẩn thận xem đó dưới ánh sáng sự soi dẫn từ những câu kinh thánh khác nữa. Điều này sẽ cung cấp một cái nhìn khoáng đạt hơn và sự hiểu biết tốt hơn về tư tưởng của Đấng Christ. Chẳng hạn ở đây, chỉ có trong sách Ma-thi-ơ các bạn mới có thể hiểu được định nghĩa của Đấng Christ về tội giết người và tội tà dâm. Đấng Christ đã dùng hai điều răn trong luật pháp của Đức Chúa Trời và đưa nó đến một mức độ đạo đức tột cùng cao cả. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 13 và 14. Đây có phải là hai điều răn duy nhất mà Ngài đã đưa lên đến mức cao tột cùng hơn cả không? Câu trả lời dường như đã rõ ràng. Chỉ có hai điều răn được ghi lại trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ. Hiển nhiên, Ngài đã hoặc có thể đưa mỗi điều răn đạt đến mức độ đạo đức cao cả hơn nhiều. Nếu có thể nói như trong luật pháp Môi-se, chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 16, thế thì sẽ có 10 lần khó hơn cho người nào được xưng là công bình bởi bài giảng trên núi. Hãy thử đặt các điều răn này vào trong đời sống của các bạn. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Mục sư Mạc ghi kể lại câu chuyện nhỏ như sau. Sự kiện này xảy ra vào thời kỳ đầu trong chức vụ mục sư của tôi. Lúc ấy tôi còn vụng về, non nớt hơn bây giờ nhiều. Có một người lớn tuổi trong hội thánh nơi tôi đang chủ tọa đến mời tôi nói chuyện trong một buổi họp cùng với buổi ăn trưa của một phòng thương mại. Người lớn tuổi này là một người rất tốt. Ông ta là phó chủ nhiệm của một ngân hàng trong thành phố, cũng là thành viên của phòng thương mại đó. Khi ấy, ông đã yêu cầu tôi đem theo một bài giảng ngắn. Ông nói, ông mục sư sẽ không phải nói lâu, chỉ chừng vài phút thôi. Nhưng tôi muốn ông hãy ban cho những nhà kinh doanh này một sứ điệp tinh lành. Thế rồi tôi đến nơi sớm hơn giờ quy định một chút, và có rất nhiều người đang đứng xung quanh. Tôi tiến lên gần bàn diễn giả, và ở đó có một người đàn ông. Người này bắt tay tôi và lên tiếng chửi thề. Trước đây tôi chưa hề gặp một người nào trông có vẻ khả ái, ăn mặc sang trọng mà lại chửi thề rủa xả như người đàn ông này. Cuối cùng, người này nói với tôi, ông làm nghề gì? Tôi trả lời cho ông ta rằng, tôi là một người giảng đạo. Và vì thế, anh ta tức thì che đậy ngay bản chất của mình. Ông ta liền xin lỗi vì những lời nói thô lỗ của mình. Lẽ ra ông ta không cần phải xin lỗi tôi, nhưng ông cần phải xin lỗi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã nghe ông ta tất cả mọi lúc. Đó là điều tôi đã bảo, đã nói với ông. Kế đó, ông ta cho tôi biết rằng ông ta là một chấp sự tại một hội thánh giáo phái tự do. Ông ta ba qua thế này. Tôn giáo của tôi chính là bài giảng trên núi. Tôi nói thế à? Vậy thì chúng ta hãy bắt tay nhé. Tôi xin chúc mừng ông. Ông quả có một tôn giáo tuyệt vời. Nhân tiện, tôi xin hỏi, ông đang làm gì với thứ tôn giáo đó? Ý ông muốn nói gì? Ông ta hỏi. Tôi đáp. Tôi nói rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của ông. Thế ông đang sống với nó đấy à? Vâng, tôi đang cố gắng. Thế thì không được hoàn toàn lắm. Chúa đã phán rằng ông sẽ được phước nếu ông làm theo mọi điều dạy dỗ đó, chứ không phải chỉ là ủng hộ chúng thôi đâu. Thế ông vẫn giữ tôn giáo bài giảng trên núi đó chứ? Vâng, tôi nghĩ rằng tôi có đấy. Ông có phiền nếu chúng ta nói thêm một chút ở đây không? Được thôi. Bài giảng trên núi có dạy rằng, nếu ngươi giận dữ với anh em mình thì phạm tội giết ngươi. Ông có đang giữ điều đó không? À, điều này thật khó, nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ giận dữ đến mức có thể được gọi là giết người. Kế đó, tôi trích dẫn lời Chúa nói về sự tà dâm. Nếu ngươi nhìn người đàn bà mà động lòng tham muốn, thì đã phạm tội ngoại tình trong tư tưởng cùng người ấy rồi. Và tôi hỏi ông ta, chớ còn lời phán đó thì ông nghĩ sao? Ông trả lời, ô thế thì tôi nghĩ rằng điều đó đụng đến tôi rồi. Tôi nói thêm, tôi nghĩ rằng có nhiều điều trong bài giảng trên núi sẽ đụng đến ông. Hiển nhiên là ông không đang sống bằng tôn giáo của ông. Nếu như tôi là ông, tôi sẽ thay đổi tôn giáo của tôi và tôi sẽ tìm một điều nào đó có hiệu lực hơn. Có rất nhiều người ngày hôm nay sống giống như người đàn ông này. Họ rất thành kính và nói rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của họ. Nhưng có nhiều người có ý muốn nói rằng bài giảng trên núi là một văn kiện hay và là những ý tưởng tốt đẹp. Nhưng nó chẳng mãi mãi ảnh hưởng nào trên đời sống của họ. Sau cuộc nói chuyện kia, tôi phát hiện ra rằng người đàn ông mà mình đã nói chuyện có hai bà vợ, một bà ở tại nhà và một bà vợ khác ở tại văn phòng riêng của mình. Các bạn thân mến, nếu bài giảng trên núi là tôn giáo của các bạn, thì tốt hơn các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn có đang giữ tôn giáo đó không? Nó chứa đầy tính luật pháp. Nếu bạn xem xét bài giảng trên núi với tất cả tấm lòng chân thật, thì nó sẽ đưa các bạn đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết thay cho các bạn trên thập tự giá. Bài giảng trên núi đặt ra trước chúng ta những nguyên tắc lớn lao và những mục tiêu cao cả. Chúng ta cần phải biết về chúng, nhưng chúng cũng tiết lộ rằng chúng ta đang cách xa chúng biết là dường nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài giảng trên núi. Tôi tin chắc rằng lời kỹ thuật của Matthew về bài giảng trên núi là một khung sườn về sứ điệp của Chúa Giê-xu Christ. Tôi xin phân chia nó ra bố cục chính như sau. Thứ nhất, mối quan hệ về các chủ đề về nước Đức Chúa Trời với chính mình trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 1 đến câu 16. Thứ hai, mối quan hệ về các chủ đề của nước Đức Chúa Trời với luật pháp trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 17 đến 48. Thứ ba, mối quan hệ về các chủ đề của nước trời với Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ đoạn 6. Và thứ tư, mối quan hệ về chủ đề nước Đức Chúa Trời với những người khác trong Ma-thi-ơ đoạn 7. Bài giảng trên núi mở đầu với các phước lành. Cũng thật thú vị để ghi nhận rằng chúng là các phước lành, chứ không phải là cách làm điệu bộ. Chúng trình bày về các chủ đề, đề cập đến nước Đức Chúa Trời, chúng cũng đề cập đến những người được mô tả trong các phước lành. Câu thứ nhất nói cho chúng ta biết rõ rằng tại sao bài giảng này được gọi là bài giảng trên núi, vì nó được giảng ra ở trên núi. Trước tiên cũng ghi nhận rằng Chúa Giêsu đã không thật sự trực tiếp giảng bài giảng trên núi này cho đoàn dân đông. Ngài giảng cho các môn đồ của Ngài. Đây là những người đã thuộc về Ngài rồi. Trước nhất, chúng ta thấy mối quan hệ của các chủ đề nước trời với chính mình. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi rồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng. Mặc dù Ngài không thật sự giảng bài giảng trên núi này cho đoàn dân đông, nhưng Ngài phán cho các môn đồ của Ngài, bởi vì Ngài xem thấy đoàn dân đông và nhu cầu của họ. Bởi vậy, bài giảng đã được truyền đến cho đoàn dân đông một cách gián tiếp. Trong thời đại ngày nay, trước hết con người phải đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Trong khi đó, thật sự nước Đức Chúa Trời còn đang trống chỗ. Tình trạng hiện nay của nó là nơi mà hạt giống đang được gieo ra. Hạt giống đó là lời của Đức Chúa Trời. Và công việc của chúng ta trong thế gian là gieo hạt giống cho đến ngày Đấng Christ trở lại để thiết lập nước trời trên đất này. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu kinh thánh này nói rằng phước cho những kẻ nghèo khó khăn trong tâm linh. Câu kinh thánh này không bảo với các bạn phải làm thế nào để trở nên nghèo khó trong tâm linh. Trong 12 câu này, Chúa của chúng ta đã dùng từ ngữ phước cho đến 9 lần. Nhân đây, cũng xin nhắc rằng Thi Thiên cũng dùng từ ngữ này, dùng lối diễn đạt này, phước cho người nào. Đây thật sự là sự tương phản với lời rủa xả trong luật pháp Mô-sê. Các bạn có nhớ rằng Giô-sê được báo cho biết khi người Israel đến được sông Giô-đanh, họ đứng trên núi Ra-ri-sim để chúc phước cho dân chúng. Sau đó, những sự rủa xả lại được truyền ra từ núi Ê-banh. Các phước hạnh trong bài giảng trên núi tương phản sâu sắc với các sự rủa xả từ núi Ê-banh và chúng bỏ xa hơn các phước lành từ núi Ra-ri-sim. Bởi duy có Đấng Christ mới có thể đem lại các phước lành đó mà thôi. Trong thời đại ngày nay, chỉ có tội nhân đã được cứu mới biết được sự nghèo khó tâm linh. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh. Bài giảng trên núi thay vì khiến cho con người nghèo khó trong tâm linh, lại khiến cho họ trở thành ba hoa khoác lác. Cũng giống như người đàn ông mà tôi đã đề cập trước đây. Ông ta ba hoa. Bài giảng trên núi là tôn giáo của ông, nhưng lại cố đùa giỡn với chính ông. Thật ra, ông ta không giữ chút nào cả. Điều này chỉ biến ông trở thành một kẻ ngụy biện mà thôi, và quả thật cũng có nhiều người như vậy trong chúng ta. Có một nhà kinh doanh kể lại rằng, tôi đã đi nhà thờ với một thái độ y hệt như những người giả hình. Tôi là một trong số họ, là những kẻ đang nói về bài giảng trên núi. Thế rồi một ngày kia, tôi nhận thấy rằng tôi chỉ là một tội nhân hư mất, đang trên đường đến địa ngục. Thế là tôi khoai lại cùng Chúa Giêsu và Ngài đã cứu tôi. Các bạn ơi, đừng để mình bị lừa dối. Chỉ có Đức Thánh Linh có thể tỏ cho các bạn biết về sự nghèo khó trong tâm linh của các bạn. Với bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu đã không bảo với các môn đồ rằng làm thế nào để trở thành một công dân thiên quốc, bởi vì họ đã là công dân thiên quốc rồi. Ngày nay, một cơ đốc nhân thật sự nghèo khó trong tâm linh và chúng ta đang ở trong tình trạng bị phá sản tâm linh. Như chúng ta, có điều gì đó quý giá hơn cả vàng bạc nữa. Phaolô đã diễn tả nó theo cách này. Tưởng như buồn rầu mà thường được vui mừng, tưởng như nghèo khó mà thật làm cho nhiều người được giàu có, tưởng như không có gì mà có đủ mọi sự. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 6 câu 10. Tưởng như nghèo khó mà thật sự cho nhiều người giàu có. Điều này chỉ về sự giàu có tâm linh. Điều này đang có sẵn cho bất kỳ ai thuộc về Đấng Christ. Phước lành kế tiếp được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Thật hết sức thú vị để nhận biết rằng những tư tưởng giống nhau đó diễn tả về các phước lành cũng được tìm thấy những nơi khác trong Kinh Thánh. Người nghèo khó trong tâm linh được đề cập trong Kinh Thánh, sách Sophoni đoạn 3 câu 12. Mi-chê là một điển hình cho những người than khóc rồi được an ủi, như chúng ta xem ở trong đoạn 7. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chúng ta lại tìm thấy trong câu này ở Thi Thiên đoạn 37 câu 11. Người nhu mì ngày nay không đang hưởng được đất trên thế gian mà chúng ta đang sống. Nhưng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ nhận biết được ý nghĩa sâu sắc của câu Kinh Thánh này. Hiển nhiên là bài giảng trên núi không có hiệu lực trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu trở lại cai trị trái đất này, lúc đó người nhu mì sẽ thừa hưởng được đất. Làm thế nào các bạn có thể trở nên nhu mì? Chúa cụ thể của chúng ta là người nhu mì và khiêm nhường. Do đó, Ngài sẽ thừa hưởng tất cả mọi điều. Và chúng ta cũng là những người thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Sẽ là những người thừa kế với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng biết rằng, trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể bẻ gãy sự cứng cỏi trong bạn và khiến bạn trở nên nhu mì. Nếu như các bạn có thể tự tạo ra sự nhu mì bằng sức riêng của mình, thì bạn sẽ kiêu hãnh phải không? Nếu như vậy, thì sự nhu mì đó không thể nào tạo ra được bằng chính bản thân của mình mà phải nhờ Đức Thánh Linh. Chỉ có Đức Thánh Linh mới tạo ra được sự nhu mì trong lòng của những cơ đốc nhân đầu phục Chúa. Cơ đốc nhân nào từng học biết về sự bí mật của sự sinh ra do lòng nhu mì, thì hãy mở lại và đọc câu Kinh Thánh. Phước cho kẻ có lòng nhu mì vì sẽ hưởng được đất, và cũng sẽ biết được rằng những phần thưởng cho lòng nhu mì vẫn còn ở trong tương lai. Phaolô đã từng hỏi các tín hữu tại Côrintô lời này: anh em há chẳng biết rằng các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao? Trong Côrintô thứ nhất đoạn 6 câu 2. Các phước lành trình bày những mục tiêu mà con cái của Chúa muốn thực hiện trong đời sống của riêng mình, nhưng không thể nào tạo ra bằng sức riêng của mình. Các bạn thân mến, khi các bạn có lòng nhu mì, xin hãy cố gắng gìn giữ, vì dễ lắm chúng ta bị lôi cuốn sinh lòng kiêu ngạo. Lòng nhu mì chỉ có thể là bông trái của Đức Thánh Linh. Trong câu kế tiếp, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6, nói cho chúng ta biết rằng, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Thế còn, về con người có tánh xác thịt thì sao? Người ấy sẽ đói khát sự công nghĩa không? Những con người có tánh xác thịt mà tôi gặp đó chẳng hề đói khát sự không nghĩa. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự đồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Con người có tánh xác thịt tương phản với con người có tánh thuộc linh, người mà luôn nhận biết rằng Đấng Christ là sự công nghĩa của mình. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 2 câu 30. Các bạn thân mến, tôi tin chắc rằng các bạn thấy được những phước lành mà Chúa Giêsu đã nói khi chúng ta sống theo lời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta tìm hiểu tiếp bài giảng trên núi trong sách Ma-thi-ơ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nguyện cầu Chúa xóa bao thương đau, gật gánh ưu tư và nẻo sầu. Cho dù âm vang tiếng sóng, Chúa dìu con nào sơn lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào dâng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Ngày ngày tôi đến bên linh nhân, nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng. Biển rộng êm tiếng sóng, xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào dâng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Tình ngài tha thiết như lương nhân, như bước xuân êm lời dịu dàng. Trái ngọt hoa thơm chim hót, xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào dâng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào ru tìm người yêu dấu, dòng lệ trào dâng. Bình an con đời đời, bình an con đời đời.